Xin thưa các quý vị, nếu như đưa ra và tranh luận, chia sẻ, mổ xẻ, thì chúng ta có đến ngàn vạn triệu ức tỷ năm cũng không thể nào mà chia sẻ đến cái chỗ tận cùng rốt ráo đâu đúng đâu sai được. Tất cả cái này nó chỉ là đều do gì? Nhân duyên mà thôi. Đức Phật thì hiện ra thế gian này để thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Mục đích của Ngài thuyết pháp cũng chỉ gì? Vì khai ngộ cho chúng sinh mà dùng phương tiện mà thôi. Cho nên một đời thuyết kinh giảng luật, giảng luận của Đức Phật, đến lúc gần nhập Niết Bàn, Ngài thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Ngài mới nói là gì? Nói là gom cả ba thừa, tức là Thanh Văn thừa, Duyên Giác Bồ Tát thừa và Phật thừa đó, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát đó, lên tới Phật thừa, gọi là khai quyền hiển thực, hội tam mà quy nhất, tất cả về chỉ có nhất Phật thừa, không có ba thừa, cũng không có ngũ thừa Phật giáo, cũng không có tam thừa Phật giáo, mà rốt ra giáo chỉ có nhất Phật thừa mà thôi, không có nhân thừa, không có thiên thừa, không có thanh văn thừa, không có duyên giác thừa và không có bồ tát thừa. Nhưng đúng ra thì chúng ta khi mới sơ học á, thì trong kinh luật là gì? Nói là có ngũ thừa Phật giáo, có tam thừa Phật giáo. Ngũ thừa là gì? Là nhân thừa. Nhân thừa là sao? Nhân thừa tức là gì? Học tam quy và học ngũ giới để làm người, đó gọi là nhân thừa. Thiên thừa là gì? Thiên thừa là giữ bát quan trai giới và tu thập thiện nghiệp đạo, đó gọi là thiên thừa. Còn thanh văn thừa là gì? Đó là gì? Đó là học và tu tập theo 250 giới của tỷ khiêu và 348 giới của tỷ khiêu ni, đó gọi là thanh văn thừa. Duyên giác thừa là gì? Duyên giác thừa là để nương vào 12 pháp nhân duyên, gọi là thập nhị nhân duyên đó. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên ái, ái duyên thụ, thụ duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão, lão tử đó. Đấy là 12 chi nhân duyên. Nương vào 12 nhân duyên mà tu tập đắc đạo á, thì gọi là gì? Gọi là duyên giác. Còn thời Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, chính pháp không còn, nhưng mà vì đó do nhân tu nhiều đời nhiều kiếp cho nên giác ngộ thế gian là khổ không, vô thường vô ngã, cho nên vì đó không muốn sống cái cuộc sống cơm áo gạo tiền, không muốn sống cuộc sống gọi là tham sân si ở đời. Vì đó vào trong rừng sâu núi thẳm để ẩn cư, nhìn lá rơi hoặc nhìn nước chảy hoặc nhìn cây chết vân vân mà giác ngộ. Rồi vì đó thì không muốn ra hoằng pháp giáo hóa độ sinh, liền nhập Niết Bàn ngay. Những vị đó gọi là gì? Độc giác. Duyên giác là gì? Là nghe 12 pháp nhân duyên mà ngộ đạo mà tu, thì đó gọi là duyên giác. Còn thời Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, chính pháp không còn trụ thế nữa, nhưng cái nhân tu vì đó nhiều đời nhiều kiếp huân tập cho nên tuy không có Phật ở đời, tuy không còn pháp Phật ở đời, nhưng vì đó vẫn gì? Vẫn đến những cái nơi thâm sơn cùng cấp hoặc những nơi hẻo lánh cô tịch ít người để tu tập, hoặc là nhìn dòng nước trôi hiểu ra lý vô thường, hoặc là nhìn lá vàng rơi nhìn ra lý vô thường mà ngộ đạo, giống như ngày gì ở trong kinh Đức Phật nói ngày gì, ngày tu bàn đặc á, ngày tu bàn đặc á, học cái hai cái chữ quét rác mà mãi không thuộc, học được chữ quét thì quên chữ rác, học chữ rác thì quên chữ quét, nhưng cái quét hoài một thời gian dài thì bỗng nhiên một hôm ngày quét sân vừa xong, quét sân Tinh Xá Trúc Lâm nơi Đức Phật đang cư ngụ ở đó, thì quét sạch xong rồi tự nhiên một cơn gió nó ào đến, thế tự nhiên cái lá trúc ấy nó rơi lả tả xuống. Thế Tu Bản Đặc mới hoát nhiên ngộ ra, à Đức Phật bảo mình quét lá, không phải là quét cái lá cái rác ở trên sân, mà quét cái lá cái rác gì ở ngay trong tâm mình. Cho nên ngài hoát nhiên đại ngộ, liền chứng đắc thánh quả. Đấy, kiểu như thế gọi là gì? Nhưng thời đấy còn có Đức Phật, cho nên ngài chứng đắc thánh quả A-la-hán. Còn nếu không có Đức Phật, không có giáo pháp Đức Phật, đã diệt tận hết rồi, à, thì những người giác ngộ như thế thì gọi là gì? Gọi là độc giác. Ở một mình ở trong rừng vắng, hay là cái nơi ẩn cư một mình, giác ngộ như thế gọi là độc giác. Cho nên duyên giác thừa có hai quả vị, đó là chứng quả vị duyên giác và quả vị độc giác là như thế. Đó, rồi đấy là gì? Đấy là thừa thứ tư rồi. Còn thừa thứ năm là gì? Là Bồ Tát thừa. Bồ Tát thừa thì gì? Nương vào pháp lục độ vạn hạnh. Lục độ là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ ba la mật. Đó là lấy sáu pháp ba la mật đó là pháp căn bản của Bồ Tát, cộng thêm gì? Cộng thêm muôn hạnh nữa, tức là hạnh gì tốt, hạnh gì lành, hạnh gì lợi ích cho chúng sinh thì các Bồ Tát làm, các Bồ Tát tu, các Bồ Tát thực hành. Đó, đấy gọi là ngũ thừa Phật giáo. Khi nói đến ngũ thừa thì là gì? Có nhân thừa, có thiên thừa, có thanh văn thừa, có duyên giác thừa và có Bồ Tát thừa. Đức Phật nói về ngũ thừa Phật giáo. Đấy là giai đoạn đầu xuất gia đi học, hay là giai đoạn đầu học đạo. À, căn bản thì phải học cái đó. Hay khi nói đến gì? Nói đến là tam thừa Phật giáo. Nói đến tam thừa là chỉ có gì? Là chỉ có thanh văn, duyên giác của Bồ Tát thôi, chứ không nói đến hai chúng nhân thừa và thiên thừa. Đấy. Nhưng trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là gì? Khai quyền hiển thực, hội tam quy nhất. Tất cả các pháp mà trước đây Như Lai nói chỉ là phương tiện mà thôi. Giống như gì? Cái phẩm thí dụ Đức Phật nói về ba xe, xe trâu, xe hiêu và xe dê. Đó, xe trâu là gì? Dụ cho Bồ Tát thừa. Còn xe hiêu là gì? Dụ cho duyên giác thừa. Còn xe dê là dụ cho gì? Dụ cho xe dê là xe trâu là Bồ Tát, xe hiêu là duyên giác, còn xe dê là gì? Là thanh văn thừa. Đấy, tuần tự từ trên xuống hoặc từ dưới lên tùy chúng ta tính. Nhưng mà tất cả trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói đấy chỉ là phương tiện thôi. Nay thuyết Kinh Pháp Hoa, thọ ký cho các tỷ khiêu thành Phật, đó chính là gọi là chưa, từ trước đến nay chưa bao giờ Phật thọ giới, thọ ký cho tỷ khiêu thành Phật. Nay Phật thọ ký cho tỷ khiêu như Xá Lợi Phất được Phật thụ ký đầu tiên. Trong Kinh Pháp Hoa hiệu là Hoa Quang Như Lai, cho đến dần dần cho đến gì? Cuối cùng là thọ giới cho bà Gia Du Đà La Tỷ Khiêu Ni và các chúng tỷ khiêu ni cuối cùng được thành Phật trong hội Pháp Hoa đó. Thì đó gọi là gì? Gọi là hội tam quy nhất, ba thừa thanh văn duyên giác của Bồ Tát là quyền khai phương tiện. Tất cả chỉ có một thừa duy nhất, đó là Phật thừa mà thôi. Có nghĩa tất cả chúng ta tu đều thành Phật. Kể cả thì không chỉ ba thừa đâu, mà năm thừa là nhân thừa và thiên thừa gộp vào cũng thì là năm thừa, cũng chỉ là phương tiện mà thôi. Duy nhất chỉ có một Phật thừa. Cho nên Phật dạy về, giảng về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là phương tiện để cho chúng ta gì? Chúng ta thấy rằng nếu mà tu á, chỉ trai giữ giới, thiền định, nhân giới, sinh định, nhân định, phát tuệ, tự tu tự chúng, tự tu tự ngộ, tự tu tự giải thoát, như các vị thánh tăng A-la-hán, đại A-la-hán á, thì không phải ai cũng tu được. Mà thành A-la-hán thì phải xuất gia mới thành A-la-hán được, Còn ở tại gia tuyệt nhiên không có ai tu chứng quả A-la-hán, chỉ chứng được đến quả vị thứ ba, đó là A-na-hàm, như là trưởng giả Tu Đạt là Đa, trưởng giả Tu Đạt hay còn gọi là gì, hay còn gọi Đức Chúa Ông đấy. Chứng thánh quả thứ ba xong rồi nhập Niết Bàn, sinh lên cõi trời tịnh cư, đến lên tới đó thì mới chứng quả vị A-la-hán. Có nghĩa là còn ở cuộc sống tại gia thì là một cư sĩ tại gia thì Đức Phật khẳng định là không có quả vị A-la-hán. Mà nếu vị đó chứng quả vị A-la-hán một cái liền phải nhập Niết Bàn ngay, hoặc liền phải xuất gia ngay, không sống một cuộc sống ở làm cư sĩ tại gia nữa. Đấy là thường pháp của chư Phật. Các vị đừng hỏi thầy vì sao, nếu muốn hỏi cái đó thì đi hỏi Đức Phật. Đó, đi hỏi Đức Phật. Vì đấy là thường pháp của chư Phật. Mà là thường pháp thì Đức Phật nào thành đạo cũng thế thôi, không có Đức Phật nào làm khác đi được. Gọi là thường pháp của chư Phật. Đó, cho nên xin thưa các quý vị, nếu mà chúng ta lên trên tòa giảng mà nói là gì, pháp là mẹ sinh ra các Đức Phật, có sai không? Nếu bảo sai thì vị đó dẫn chứng ở trong kinh, mà cụ thể là kinh Bát Nhã, kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đức Phật nói là gì? Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là mẹ sinh ra các Đức Phật. Còn kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là gì? Đức Phật là gì? Là vua của các pháp. Thì đương nhiên là người bên thì bảo là mẹ sinh ra Đức Phật, bên thì bảo là vua của các pháp. Thì đương nhiên vua thì là trên hết, và còn các pháp thì là bên dưới, cho con gì nữa, đúng không? Hay là kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói là gì? Đức Phật là gì? Sinh ra các pháp. Thì có thành, có Phật thành thì mới thuyết pháp được chứ. Phật mà chưa thành làm sao thuyết pháp được. Nhưng nếu mà theo tư tưởng Bát Nhã thì Bát Nhã là mẹ sinh ra các Đức Phật. Có Bát Nhã, có kinh điển, có các pháp tu thì chúng sinh mới tu thành Phật được chứ. Thì giống như tương tự như vậy thì mới hỏi đưa lại các quý vị, con gà có trước hay quả trứng có trước? Nếu chúng ta bảo con gà có trước thì không có quả trứng làm sao có con gà? Xét đến tận cùng bảo cái con gà mẹ này nó đẻ ra cái quả trứng này này. Thế thì con gà mẹ nó từ đâu? Nó có hóa sinh ra không? Nó có hóa sinh không? Nó từ trên trời rơi xuống không? Nó từ nơi không nó biến thành có không? Mà nó cũng phải từ con quả trứng nó mới nở ra con gà. Con gà nó lớn dần nó mới thành con gà trống, mới thành con gà mẹ. Và con gà mẹ nó lớn lên trưởng thành nó mới gì? Nó lại mới đẻ tiếp ra quả trứng. Nếu chúng ta bảo có gà mới có trứng, bên kia bảo không, có trứng mới có gà. Tôi chứng minh rồi, nếu không có quả trứng làm sao có con gà. Cho nên trứng xong mới đến gà. Ở bên này bảo không, gà mới có trứng chứ, không có gà làm sao có quả trứng. Gà nó đẻ ra quả trứng mà quả trứng cũng tự nó biến ra được đâu. Nó phải có con gà mẹ đẻ ra con, đã đẻ ra quả trứng mà. Đấy, xin thưa các quý vị. Cho nên, ở trong Phật Pháp, chúng ta chớ có bám chấp vào bất cứ một cái pháp nào đó. Tất cả các pháp Đức Phật chỉ là phương tiện để giáo hóa độ sinh, phù hợp với căn cơ của hạng người nào thì chúng ta học, chúng ta lấy đó để nương vào để tu. Người mà có căn cơ và nhân duyên về thiền thì họ tu thiền sẽ đạt thành chính quả. Người có nhân duyên về pháp môn tịnh độ thì tin sâu nguyện thiết chỉ danh cầu sinh Tây Phương, vãng sinh Tây Phương thì cũng vừa về Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh nói là mắt thấy A-di-đà Phật, tai nghe chính pháp liền ngộ được quả vô sinh nhập và dự vào hàng gì? A-di-việt trí, tức là chứng được quả vị A-di-việt trí. A-di-việt trí thì là gì? Là bất thoái chuyển. Mà quả vị bất thoái chuyển nó là tương ưng với gì? Tương ưng với Thất Địa Bồ Tát. Trong 52 quả vị Bồ Tát. Mà Thất Địa Bồ Tát ở đây là gì? Tương ưng với quả vị A-la-hán của Thanh Văn. Thanh Văn Thừa. Mà tương đương với quả vị Thanh Văn Thừa nghĩa là gì? Cũng không còn sinh tử luân hồi, không còn khổ đau, không còn những phiền não nhỏ nhỏ vừa vừa lớn lớn nó chi phối nữa. Mà chỉ còn gọi là vi tế một chút những cái sự cần phải hoàn thiện, cần phải tu tiếp để cho lên gì, cho thành đẳng giác, diệu giác và cho thành Phật nữa thôi. Cho nên những câu hỏi ấy, gọi là nó mang, chỉ mang tính chất là gì? Chỉ mang tính chất là, nói nôm na là có nghĩa, nhưng mà nghĩa đó không giúp gì cho chúng ta trong cuộc sống quán xét thân tâm, tu tập cho chính mình. Nó chỉ mang cái kiểu như là gì? Cái vấn đề gọi là hưng khởi cái vấn đề tranh luận ở trong nhân gian. Đức Phật khuyên chúng ta không nên quá chi là đắm chấp vào nó, tạo ra cái sự hí luận tranh giành hơn thua thắng thiệt, cuối cùng xích mích và bài xích lẫn nhau, nội bộ xảy ra cái chuyện gọi là đấu tranh lẫn nhau vì một cái chuyện nào đó không tốt. Cho nên trong kinh Kim Cương, Đức Phật nói gì? Như Lai chưa từng nói một lời. Tức là Đức Phật chưa từng nói một pháp nào cả. Rồi cũng trong kinh Kim Cương Đức Phật nói là gì? Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, kẻ đó hành tà đạo. Vậy nay chúng ta tạo tượng Phật, vẽ hình ảnh của Phật để tôn thờ, để chiêm bái, để kính ngưỡng, để quán tưởng, để tu tập, niệm danh hiệu của Phật, thọ trì đọc tụng tam tạng thánh điển kinh luật luận của Phật, vậy chúng ta hành tà đạo hết hay sao? Nếu như theo quan điểm của gì, của kinh Kim Cang, nếu lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, hay là nếu lấy sắc mà nhìn ta, lấy âm thanh mà cầu ta, kẻ đó hành tà đạo, thế chúng ta niệm Phật là hành tà đạo, xây chùa tô tượng đúc chuông hành tà đạo à? Nếu bảo như thế thì họ lại, người khác lại dẫn chứng trong kinh phân biệt công đức, Đức Phật phân biệt công đức gì về việc tạo tượng, làm chùa tạo tượng công đức vô lượng. Hay trong kinh Pháp Hoa chúng ta tụng, chúng ta đấy gì, các vị đại A La Hán đó đều sau này đều phát nguyện cung kính thị giả hàng trăm nghìn vạn ức vô số các đức Phật về sau. Các đức Phật đó nhập Niết Bàn, các vị thánh tăng đó như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, kể cả Ma Ha Ca Diếp, hành hành đầu đà đệ nhất trong kinh Pháp Hoa gì, cũng phát nguyện sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chúng con sẽ đi thế giới khác, thị giả vô số các đức Phật về sau, và các đức Phật đó nhập Niết Bàn đi, chúng con cũng nguyện gì, xây tháp, xây đại bảo tháp để cúng dường các đức Phật đó. Thấy không? Đấy, không chỉ hầu hạ các đức Phật, thị giả các đức Phật, mà các đức Phật đã nhập Niết Bàn đi, đến như hạnh đầu đà, như tôn giả Ma Ca Diếp, cũng phát nguyện là xây dựng vô số các bảo tháp trang nghiêm đẹp đẽ, cao 500 do tuần, rộng hàng nghìn do tuần, cao hàng nghìn do tuần để cúng dường Xá Lợi Đức Phật. Nào, chúng ta thấy. Ai không tin về đọc kinh Pháp Hoa, kinh vẫn còn đó, các vị đọc xem. Cho nên nếu mà bảo là gì, ai lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, kẻ đó hành tà đạo như trong kinh Kim Cương, thì đấy thì trong kinh Pháp Hoa Đức Phật tán thán các đệ tử, phó chúc và cho các đệ tử thành Phật ở vô số kiếp sau, và tán thán các đệ tử thị giả và cúng dường xây tháp tạo tượng để thờ Phật làm gì, trong kinh phân biệt công đức, hay là trong kinh Phật Đại Bảo Tích. Trong kinh Đại Bảo Tích Phật cũng có phẩm Phật khen ngợi về công đức tạo tượng, làm chùa, xây tháp để cúng dường, ấn tống kinh sách, duy trì mạng mạch của Phật Pháp, công đức vô lượng vô biên. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên ngày xưa có một vị quan, ông quỷ quan bên Trung Quốc, cái thời đó hình như thời nhà Đường, bên Trung Quốc thì phải, thời nhà Đường đấy. Có một vị quan rất là giỏi, giỏi lắm, văn hay chữ tốt, tinh thông tam giáo, tức là Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo. Vị quan này đều tinh thông hết. Vị này đi tới thầy Đồ Đào thì thầy Đồ ấy đều sợ toát mồ hôi ra, vì ông giỏi lắm. Cái việc vừa là quan triều đình, quan lớn triều đình, vừa là giỏi, văn hay chữ tốt. Đi đến nơi thờ của đạo lão, nói về các pháp không của đạo lão, thì ông ấy làm cho các thầy ấy là các thầy, các tu sĩ tu theo đạo lão thì không thể trả lời được. Hỏi về các pháp vô vi của lão tử, ông ấy tinh thông đến cái mức độ mà các đạo sĩ nổi tiếng nhất trong đạo giáo cũng không trả lời được. Ông đi đến chùa hỏi các hòa thượng, các pháp sư, hỏi đến nỗi các hòa thượng, các pháp sư cứ nghe cái vị quan đó đến chùa lễ Phật là các hòa thượng, các sư là phần lớn là đều lãnh hết. Vì lễ Phật xong ông ngồi uống nước, ông đàm đạo, ông hỏi tản nhu là chưa công sốc. Mà trả lời ông thì ông vặn cho là không thể nào mà trả lời được. Một hôm ông ấy đến nghe tin là Mã Tổ đạo nhất, rất là giỏi, là một vị đại thiền sư, một vị thiền sư đại triệt đại ngộ ở trong tông môn Phật giáo. Ông đến ông hỏi Mã Tổ đạo nhất, nghe tin thiền sư là một bậc tu hành chân chính, đã giác ngộ, mọi lậu đã hết, mọi phiền não không còn, tự do tự tại ở trong chính pháp của Đức Thế Tôn. Nay tôi xin hỏi thiền sư một câu, xin thiền sư trả lời cho. Mã Tổ đạo nhất biết là vị quan này đi đến đâu cũng làm cho các tu sĩ của tam giáo là gì, là khiếp đảm đến đó rồi. Nhưng mà thôi, vị hỏi thì cứ trả lời thôi. Thế vị quan đã hỏi Mã Tổ đạo nhất là: thưa thiền sư, nếu như ở trong đất nước này, trong quốc gia này, ai ai cũng xuất gia như thiền sư, thì còn đâu là nòi giống, còn đâu là người duy trì cái mạng mạch, cái mầm mống của tổ tiên của quốc gia đất nước nữa. Thiền sư nói là đi tu xuất gia là tốt, đạo Phật, Đức Phật nói là xuất gia là tốt, đạo Phật cũng gì khuyên xuất gia là tốt, xuất gia là siêu thắng, xuất gia là gì, là không phải hàng phàm phu có thể làm được. Giống như trong kinh Pháp Hoa cũ Đức Phật dạy là giấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Ý chỉ cho người bậc đại trượng phu mới có thể xuất gia tu hành chân chính trong giáo pháp của Đức Phật được. Tốt, thực sự tốt. Nhưng mà vị quan kia hỏi ngài Mã Tổ đạo nhất là: vậy ai cũng xuất gia như các quý thầy, ai cũng xuất gia theo lời Phật dạy, thì thử hỏi rằng dòng giống, tức là nòi giống của tổ tiên, của cha ông, của dân tộc, của đất nước mình có còn ai nữa không? Xin thiền sư trả lời. Theo các vị trả lời thế nào? Có ai lên trả lời câu hỏi này hộ thầy không? Nếu ai ai cũng xuất gia, làm không còn ai ở ngoài đời, nam lấy vợ gái gả chồng, thì còn đâu là loài giống của loài người nữa? Có ai lên trả lời được câu này không? Câu này khó phết à? Nếu các vị là thiền sư, các vị sẽ trả lời thế nào? Nếu trả lời là cứ bao giờ mọi người xuất gia hết đi tôi sẽ nói, hay là làm gì có chuyện đó, trả lời đấy rất bình thường, đứa trẻ lên 5 nó cũng trả lời được, đứa trẻ lên 5, lên 10 trả lời được hết, quá tầm thường. Mục đích hỏi của cái vị quan này không là hỏi cái việc đó, mà nếu mà thiền sư mà đi trả lời là làm gì thế gian này làm gì có bao giờ có cái chuyện mọi người xuất ra hết đâu, ông cứ yên tâm lo cái gì, có thể quá tầm thường, đứa trẻ lên 5 lên 10 trả lời được câu hỏi đấy, thì vị quan không phải đi hỏi câu đấy. Chúng ta biết Mã Tổ đạo nhất trả lời nào không? Cụ vui vẻ tươi cười nói với vị quan kia rằng: để đến bao giờ ông ngụm một ngụm hết nước sông Trường Giang, tôi sẽ trả lời câu hỏi này cho ông. Đấy. Vị quan kia là gì? Liền là thay đổi sắc mặt, quỳ thụp xuống dưới chân Mã Tổ Đạo Nhất, đỉnh lễ sống ngài Mã Tổ Đạo Nhất, và từ đó là gì? Xin quy Tam Bảo, trở thành Phật tử tục gia của Mã Tổ Đạo Nhất. Chúng ta thấy các tổ ngày xưa đấy, người ta tu chứng, người ta trả lời như thế đấy. Bao giờ ông uống một ngụm mà hết nước sông Trường Giang, ta sẽ trả lời cho ông. Còn bao giờ ông chưa uống một ngụm mà hết sông nước Trường Giang thì cứ để đấy. Tôi không phải trả lời cái câu hỏi vô nghĩa ấy. Đại khái là thế. Nói rộng thêm cho chúng ta hiểu đại khái thế. Thì có ai ngụm mà hết nước sông Trường Giang không? Mình nói luôn là nước sông Hồng thì cho nó dễ. Nước sông Hồng của mình bé hơn sông Trường Giang. Có ai ngụm mà hết nước sông Hồng Việt Nam không? Không. Muôn đời không. Vì sao? Tương tự như vậy, thế giới Sa Bà chúng ta này là cõi gì? Là cõi uế độ thánh phàm đồng cư. Mà đã là thánh phàm đồng cư thì phàm nhiều hơn thánh, thì làm gì có chuyện thế giới này là gì xuất ra hết như cõi Tây Phương Cực Lạc hay cõi Đông Phương, cõi Tịnh Lưu Ly của Đức Phật Dược Sư ở phương Đông, hay là cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà phương Tây. Đó. Cho nên là xin thưa các quý vị, nhưng mà nếu mà trả lời cái kiểu mà là như thầy nói đấy, làm gì có cái chuyện thế giới này xuất ra hết, đấy thì đơn giản quá. Cho nên cụ ông tinh thông tam giáo, ông vấn đáp hết các thầy bên nho, bên đạo và bên Phật, đúng không? Ông cho là ông tự là người thông minh, người có trí tuệ, người siêu phàm hơn hẳn các vị thánh phàm đồng tu ở cả trong tam giáo, đúng không? Đấy, tổ cho một quả như thế. Chân tay bủn rủn liền là gì? Thân hình thất sắc liền là quỳ sụp xuống lạy tổ. Khi đó mới thấy là gì? Ngoài trời còn có trời cao hơn nữa. Giống như thời xưa, thế kỷ thứ 2, thứ 3 sau, cuối thứ 2, đầu thứ 3 sau Công Nguyên, ở Trung Quốc có cái ông gọi là ông Tập Trạc Sĩ. Ông cũng tinh thông cả gì? Tam giáo luôn. Rất là giỏi. Tất cả chữ nghĩa đọc qua một lần nhớ hết trong đầu. Tứ thư ngũ kinh xem qua một lần thuộc lòng ở trong tâm luôn. Tập Tạc Sĩ giỏi như thế. Cũng đi tranh luận hết tất cả tam giáo. Không có ai trả tranh luận được với ông Tập Tạc Sĩ. Thế mà hôm ông nghe vào kinh thành Trường An có một vị pháp sư trẻ nổi tiếng, vừa mới nổi, đó là ngài Đạo An Pháp Sư. Đến cũng xin tranh luận. Đạo An Pháp Sư không nói năng gì, cứ đi làm công việc Phật sự của mình thôi, đi quét chùa với đi tỉa chân nhang, đi lau ban Phật thôi. Ông cứ lắng nhắng theo gần cả hết cả buổi sáng, gần hết cả buổi sáng ông cứ lắng nhắng ông ấy đòi tranh luận. Ngài Đạo An Pháp Sư vẫn cứ yên lặng, không có nói năng gì. Thế Tập Tạc Sĩ mới nói rằng: ta đi ngàn dặm mà tới đây, nghe tin là nơi này có gì, có cái gì, cái từ ngọa hổ tàng long là từ của Phật giáo, từ của ngoài đời, ở trong tiếng Việt mình dịch là gì, rồng trầu hổ phục, thầy dịch là cái từ là rồng trầu hổ phục đi. Ta đi ngàn dặm tới đây vì nghe tin là ở gì, ở kinh thành Trường An có rồng trầu hổ phục ẩn mình ở tại ngôi cổ tự nơi đây. Thế mà tới nơi rồng chẳng thấy, mà hổ cũng chẳng nghe. Tức là rồng thì chẳng thấy, mà hổ cũng chẳng nghe thấy tiếng. Ý chỉ là gì? Cái lời đồn của thế gian thôi. Làm gì có ai đâu, làm gì có người nào tài giỏi, làm gì có người nào ra cái gì đâu. Ý là coi ngài Đạo An không ra cái gì cả. Thế lúc đó nói như thế, ngài Đạo An ngày mới tươi cười vui vẻ. Thế ngài mới bảo là thì ở đây chẳng có rồng mà cũng chẳng có hổ. rồng hổ tất cả đều là gì? Đều không. Nhưng mà bần tăng á thì vô tài kém đức, ở trong Phật pháp chỉ là người quét rác và tỉa chân nhang hầu Phật hàng ngày mà thôi. Nhưng mà thôi thì ngài đã đi ngàn vạn dặm xa xôi tới đây, bần tăng cũng có thể là gì, thôi tùy khẩu mà ứng đối, ngài cứ vui vẻ ra vế, còn bần tăng sẽ hầu ngài một vài câu cũng không sao. Không có ngài đi xa đường xa vạn dặm đến đây để ngài về tay không như thế cũng phí, đại khái thế. Nghe nói như thế thì tập tạc sĩ mới nghĩ rằng là gì, thế thì thôi, ra cho một câu, ra một cái vế đối: tứ hải tập tạc sĩ, tức là cả bốn biển đều là của gì, của tập tạc sĩ tôi, tất cả ở trí tuệ ở thế gian giống như nước của bốn biển lớn á. Thế gian có bao nhiêu con chữ, bao nhiêu bổ chữ thì có ở hết trong gì, trong đầu, trong bụng của tập tạc sĩ tôi rồi. Cho nên ông ra một vế đối là gì, tứ hải tập tạc sĩ, tức là bốn biển đều là của tập tạc sĩ hết. Ý nói là tất cả trí tuệ chữ nghĩa thế gian đều ở trong gì, có hết ở trong tôi, không thiếu cái gì cả, không một phút chần chừ. Đạo An pháp sư liền là gì, ra một câu luôn là gì, ra một câu luôn là gì, Di Thiên Thích Đạo An. Bên kia đối là gì, bên kia là đọc vế là gì, tứ hải tập tạc sĩ, bên này là gì rồi, Di Thiên Thích Đạo An. Bên kia là ông tên là tập tạc sĩ, ông nói là tứ hải tập tạc sĩ, tức là cả bốn biển đều là của tập tạc sĩ. Cụ sư cụ ra vế đối luôn, không cần phải suy nghĩ, là Di Thiên, tức là Di Thiên, tức là Di là gầm, là vòm. Thiên là gì? Là trời. Di Thiên tức là khắp cả cái bầu trời này, cái không gian, cả cái bầu trời bao la này đều là của gì? Đều là Thích Đạo An, tức là chỉ cho ngài, ngài Đạo An đó. Tập tạc sĩ nghe thấy mồ hôi toát ra rơi và ướt hết cả gì, cả áo, cho nên lúc đó mới biết rằng ngoài trời còn có trời cao hơn nữa. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, thôi tiện câu hỏi của một Phật tử hỏi về cái câu là nó mang tính chất khó. Hôm nay nhiều câu hỏi khó phết. Nhưng khó gì? Khó đến đâu thì chúng tôi cũng cố gắng để trả lời, các vị yên tâm. Mà lúc nào không trả lời được thì tôi bảo các vị đi lên gì? Lên Tam Bảo để hỏi Phật. Thế thôi, câu nào tôi không trả lời tôi lên Tam Bảo mà hỏi Phật. Vì có Đức Phật trả lời, vì Đức Phật là thầy của chúng tôi. Chúng tôi là học trò, mà học trò thì có thể có cái biết, có cái chưa biết. Còn Phật thì cái gì cũng biết. Các vị muốn hỏi hỏi trò mà trò không trả lời được, lên hỏi Phật, cái gì Phật cũng biết. Cứ lên đấy mà hỏi, cứ lên đấy mà Nam Mô A Di Đà Phật mà lễ Phật 5 năm thì Phật chưa trả lời thì 10 năm. 10 năm Phật chưa trả lời thì 100 năm. 100 năm Phật chưa trả lời được 1000 năm. 1000 năm Phật chưa trả lời được thì ngàn vạn muôn ức triệu tỷ năm, vô số kiếp về sau, bao hỏi bao giờ Phật trả lời thì thôi, cứ thế mà lễ Phật mà hỏi. Tức là gì? Cứ thế mà tu cho bao giờ chúng ta thành Phật thì từ chúng ta sẽ hiểu, sẽ biết vậy A Di Đà Phật. Thôi trở lại bài. Hôm qua có người bảo thầy giảng rộng nhiều quá, cho nên không đi vào trả lời được câu hỏi. Nhiều Phật tử muốn nghe câu hỏi của Phật tử của họ. Nhưng mà xin thưa vị, cũng phải nói như thế chúng ta mới giải thích, như thế chúng ta mới vỡ ra. Chứ hỏi đâu trả lời đấy thì nó đơn giản quá, quá đơn giản, nghe sẽ buồn ngủ đấy.